Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc tất cả các vị một ngày tu thật sự tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay các vị có an lạc không? Hồi sáng này tôi thấy các vị an lạc quá trời. Các vị có cơ hội trả thù. Tôi cảm thấy rằng là nhân quả rõ ràng. Tôi cũng đã từng bỏ xỉ họ trên giảng đường. Giờ sáng này tôi cũng quên vụ đó, tôi ngồi tâm sự với thầy Quảng Thiện. Tâm sự mới có mấy phút sau, thế là thầy bỏ xỉ tôi lại. Lúc đó tôi có cảm giác đời nhân quả. Tôi mang chuyện người ta tôi kể nhiều quá, giờ tôi kể lại tôi lãnh đủ. Cũng là chuyện rất bình thường. Xin thưa các vị, sống trong kiếp người nó là như vậy. Cuộc đời vô thường đổi thay, thăng trầm mọi thứ nó là chuyện đương nhiên. Và hồi sáng thầy chia sẻ với các vị một điều mà tôi thấy rất lý thú, và tôi ngồi tôi chiêm nghiệm. Các đức Phật, các vị thánh thần thiên hạ tôn trọng như thế, lại bái cầu xin khi có nhu cầu. Đến khi hết nhu cầu, họ lén lén họ thải vô chùa thầy. Và lúc đó thầy mới thấy rằng Phật trời thánh thần mà còn như vậy, mình ra cái gì? Và đó là một điều rất là thú vị. Xin thưa các vị, trong cuộc đời, nhất là những người làm giảng sư, những người chia sẻ Phật Pháp với quần chúng, đôi khi nó cũng có những điều vui buồn, đắng cay, lẫn lộn. Có những lúc đáp ứng được nguyện vọng nhu cầu, chúng ta sẽ được mọi người tôn vinh, hoan nghênh, mọi thứ long trọng. Nhưng có những lúc không đáp ứng nhu cầu và chúng ta không còn phải là những người thần tượng nữa thì mọi việc nó lại khác đi. Chúng ta cứ làm sao cho hết giá trị và ý nghĩa của một con người để có mặt trên cuộc đời. Trước khi tôi về đây thì tôi có chia sẻ với một vị, thì vị này có email cho tôi và nói lên nỗi lòng của mình. Thì vị này là một đứa con trai trong ba anh em của một gia đình mà cô đó cũng thỉnh thoảng tu ở khóa tu của chúng ta, vừa qua đời cách nay chừng 3 tuần do ung thư gan. Thì trước khi bà mất thì bà có bày tỏ nguyện vọng là muốn gặp tôi một lần cuối cùng. Và anh này anh mới suy nghĩ là thầy là người được tôn trọng như thế, đối với anh là nó rất là cao xa. Vì vậy đối với gia đình và hoàn cảnh, làm sao chúng ta có thể thỉnh được thầy. Anh suy nghĩ như vậy cho nên là anh không dám. Mà thấy mẹ có một nguyện vọng là cứ bắt những bài giảng của tôi lên xem và nói rằng là khi nào thầy đến con. Đây là những câu nói trước khi bà qua đời mà sau đó anh ân hận và anh cảm thấy rất tiếc không làm được một điều cuối cùng cho mẹ. Thì xin thưa với các vị, khi nghe những điều này chúng ta mới thấy rằng trong cuộc đời người, nếu làm được một điều gì đó cho chúng sinh, ta sẽ làm hết lòng. Và khi anh có email cho tôi và tôi xin số điện thoại để tôi gọi lại chia sẻ, thì tôi nói rằng nếu điều đó anh đã liên hệ với thầy trước, thầy sẽ sẵn sàng đến để chia sẻ với nguyện ước cuối cùng của mẹ, dù bất cứ giá nào. Đối với thầy và mẹ, hay là anh, hay là mọi con người, không có sự khác biệt nhau. Một thầy tu được sự tôn trọng hay không, đó là chuyện của mọi người. Nhưng bản thân của một người thầy tu không vì sự tôn vinh của thiên hạ để mình khác đi, hay là mình đánh mất những con người thật, hay là những cái lý tưởng thật của mình. Và tôi chia sẻ, anh nói rằng anh rất tiếc, anh không nghĩ là những người thầy tu lại như vậy. Nếu anh hiểu được điều đó, anh bằng mọi giá anh đã đến tu viện hoặc anh liên hệ với thầy để được mời thầy về để chia sẻ cho mẹ trong những tháng ngày cuối cùng. Thì đây là những điều mà tôi nói với các vị. Khi được tôn trọng, họ suy nghĩ như vậy. Khi không tôn trọng, họ lại nghĩ khác. Đó là một điều mà ban sáng tôi có cảm xúc. Các vị trên này cười, tôi trong phòng tôi cũng nằm cười ấy. Và nếu có lúc đó ai nghĩ đó, thầy cười chuyện gì giống khùng ấy. Nhưng mà đó là sự thật. Vì vậy, khi chúng ta có cơ hội để trở về chùa tu học như thế này, quý giá lắm các vị. Những giá trị này chúng ta sẽ mang, nó không phải đời này mà mang nhiều đời sau. Không dễ gì có được những nhân tố để lưu giữ đi suốt kiếp người và nhiều kiếp khác. Ta nói là sai một ly sẽ đi ngàn dặm. Chọn được con đường của Phật Pháp và biết chắc chắn đó là một chân lý, thì dù ít dù nhiều, các vị vẫn đã có cơ hội tiếp cận được với chân lý này và đã định hướng được cho mình, dù hôm nay hay ngày mai và bất cứ một ai. Cho nên người Phật tử khi học Phật, chúng ta phải tự trả lời và xác nhận được những điều quan trọng trong đời làm người của mình và trên lộ trình tu hành của mình. Và những điều này các bậc tiền bối cũng đã tìm ra câu trả lời, và có những người cũng đã tự vấn mình về giá trị, ý nghĩa của một kiếp người. Sinh ra làm một đời người quý lắm. Tổ Đức từng nói là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục mà. Thân người này chết đi rồi, đánh mất rồi, muôn kiếp có được cơ hội để làm người không? Đây là điều mà rất là quan trọng. Cho nên có những người suy nghĩ khi họ có cơ hội làm người và họ chưa trả lời được cái ý nghĩa và giá trị có mặt của họ trên cuộc đời. Cho nên họ tự hỏi, ta có mặt trên trần gian này để làm gì? Ta từ đâu đến? Sau khi chết đi về đâu? Duyên gì chúng ta có mặt và mục đích là có mặt để làm gì? Đây là những câu tự vấn của rất là nhiều người khi suy nghĩ về thân phận. Không nói những người là sống chờ đợi để mà sống qua ngày chờ qua đời. Mà ở đây chúng ta muốn nói là người ta tìm ra giá trị thật của đời người. Cho nên thầy Huệ Đăng, thầy từng nói với học trò của mình những lời như thế này. Thầy nói là mục đích có mặt trên trần gian này để làm gì? Không lẽ chúng ta có mặt trên trần gian này sáng ăn lay quay, trưa ăn lay quay, chiều ăn, cái tối ngủ rồi chờ chết? Thầy cứ hay hỏi câu này với những người học với thầy. Thầy hỏi câu này để nhìn lại mỗi con người chúng ta như thế nào. Và sự thật, những con người có suy tư một chút thì họ cũng trầm ngâm. Và nhất là những độ tuổi như các vị, những độ tuổi mà U50-60 trở lên là bắt đầu suy tư về điều này. Tôi nhớ trong một cái bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì khi mà tác giả viết ở trong đó những cái lời rất là thấm thiết, trong đó có những câu tự vấn, có phải không? Tôi là ai mà còn rưng dấu lệ, phải không? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Rồi gì nữa? Tôi là ai? Là ai? Là ai mà yêu quá cuộc đời này? Thì ở đây nhạc sĩ cũng tự vấn cái điều đó. Ông là một nhà tư tưởng lớn, phải nói là như vậy. Mặc dù với cái danh nghĩa là một nhạc sĩ sáng tác các bài nhạc, nhưng mà những bài nhạc của ông nó rất là đặc biệt, không phải là dễ hiểu đâu. Tôi ngày xưa tôi cũng đã từng có những cái suy nghĩ nó chưa đúng về cố nhạc sĩ này. Và tôi cũng đã từng tâm sự và tôi cũng đã từng xin lỗi với những điều mà tôi đã suy nghĩ lệch lạc đó mà. Do mình không hiểu cho nên mình đặt các vấn đề nó không đúng. Như vậy thì các vị thấy rằng một con người có tư tưởng như vậy đã tự cho dấu hỏi tôi là ai, là ai, là ai. Như vậy mình là ai? Sự thật trên cơ bản mình không xác định mình là ai hết á. Trong cuộc đời các vị cứ thấy mở miệng ra là mình thương, tức là tôi thương, tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thù, có phải không? Tôi đau khổ, tôi lo lắng. Cứ là như vậy, nhưng mà cái tôi đó là gì? Các vị mở miệng ra lúc này tôi buồn quá. Như vậy thì ở đây các vị không trả lời được hết cái chữ tôi, nhưng mà mở miệng ra chúng ta sẽ là tôi muôn vàng thứ tôi như vậy. Đây là điều mà rất là quan trọng. Và chúng ta đánh mất chính bản thân mình trong những cái mà mình cho là tôi. Các vị đánh mất mình trong cái gì? Trong sự cơ cực, trong sự đau khổ, trong sự lo lắng, những cái cảm xúc vui buồn, trong những lúc mất kiểm soát chính bản thân mình. Và xin thưa, chúng ta lại mất mình trong những lúc mà điên loạn. Như vậy, nói chữ tôi nhưng mà không phản ánh được cái tôi thật của mình. Và chúng ta cũng không xác định rằng cái tôi đó là gì và cái tôi như thế nào. Và chính chỗ đó chúng ta đã đày đọa mình. Các vị thấy có một số người họ quá là cơ cực, cho nên họ có nói rằng là tôi còn không biết tôi là ai nữa. Họ cứ lao vào làm để sinh tồn, để sống, và họ không có nhận ra được họ là ai luôn. Cơ cực quá, họ cũng không biết họ là gì và họ tồn tại như thế nào, và họ cứ là sống như một sự sinh tồn ngày này ngày khác. Và thậm chí nếu cái duyên đời họ hết, họ chết đi, thì mọi thứ kết thúc như vậy, một đời người như thế nào? Và những người quá đau khổ, họ cũng biết họ là ai nữa. Và những người đắm chìm họ trong rượu chè, họ cũng biết là ai nữa. Bởi vì có những người đắm chìm trong rượu chè, họ chả nhận ra họ là ai, cho nên họ có những cái phạm pháp mà họ không xác định được. Rồi có những người vui buồn, rồi có những người mất kiểm soát về tinh thần, về bản thân, mọi thứ. Chúng ta không trả lời được cái tôi là ai, và cuối cùng chúng ta sống như một vật thể sinh tồn cho hết một đời người. Cho nên có mấy câu thơ nói là ý này: đường trần rong ruổi bấy lâu, gian truân cơ nghiệp bạc đầu lợi danh, một chiều mỗi bước dừng chân, giật mình lại hỏi mình là ai. Mà đó là một sự thật các vị. Có những lúc chúng ta nhận ra mình là ai và mình như thế nào thì đa phần là muộn màng. Một chiều mỗi bước dừng chân, tức là đã chỉ cho chúng ta thăng trầm, dinh bại được mất trong cuộc đời, cuốn hút mình trong các cái trạng thái tâm đó và mất mình trong những tình huống đó rồi. Có những giây phút tự nhiên giật mình lại hỏi mình là ai. Có nghĩa là trải qua trong cuộc đời những điều đó mình không biết mình là ai luôn. Mà cái mà tôi nói với các vị, cơ cực quá, đau khổ quá, mù quáng quá, liều lĩnh quá, tất cả mọi thứ không biết mình là ai. Và vì vậy các cái cách tu hành của các vị là cách đi nhìn lại chính mình. Và các vị khi mà ban sáng ngồi thiền, các vị hay nghe tôi nói cái câu là ý thức rất rõ mình đang là ở đây, mình đang ngồi thiền, mình đang niệm Phật. Tôi hay nhắc câu đó, có phải không? Các vị ngồi thiền, tôi hay nhắc câu đó. Tôi nhắc câu đó để làm gì? Để tôi đánh động lại cho các vị ý thức là mình đang là, mình đang hiện hữu, và mình đang một cái gì rất là tỏa sáng. Và mình xác định, chứ không có mơ hồ. Và nếu là mơ hồ như vậy, một đời người quá uổng. Cho nên có những người khi mà giác ngộ hay là ý thức được một chút gì về mình hay là về Phật Pháp rồi, họ sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn về bản thân họ, và họ sẽ có những định hướng tốt hơn cho cuộc đời của mình khi nhận thức về điều đó. Cho nên tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng hôm nay với cái chủ đề là ta là ai. Đây là một cái bài giảng mà tôi muốn cho các vị hiểu hơn về giá trị thực trong cuộc đời. Và các vị sẽ thấy rằng sự có mặt của mình trên cuộc đời này rất là quan trọng. Cách đây không lâu tôi trao đổi với thầy Huệ Đăng, thầy có nói một bài thơ mà thầy làm mấy chục năm về trước trong một trường hạ. Thì khi trường hạ yêu cầu mỗi người làm một bài thơ để gửi Thầy thấy có làm bốn câu như thế này. Tôi là tôi đang đi tìm tôi, ngoài tôi không có tôi, ai thấy chỉ giùm tôi. Trong bốn câu, câu nào cũng có chữ tôi. Thứ nhất là cái chữ tôi của một người đang tu tập, đang có nguyện vọng cho cái lý tưởng của mình, cái suy nghĩ về chữ tôi, và nó như một đại từ xưng hô là tôi, hay là cái chấp của mỗi con người về cái ta. Điều này các vị sẽ hiểu một đôi phần trong cái vấn đề chia sẻ hôm nay giữa tôi với các vị. Xin thưa, trước khi trả lời ý nghĩa của chủ đề tôi là ai, các vị có một cái khái niệm trong đầu tôi là ai để chia sẻ với tôi không? Các vị cho phép tôi hỏi từng người ở đây không? Hả? Các vị là ai? Các vị là ai? Và các vị nói là tôi là Tường Hòa, tôi là Tường Phước, tôi là Tường Liên, tôi gì đó. Tôi là mẹ của mấy đứa nhỏ, tôi là bà nội của mấy đứa cháu hay là gì đó. Có phải không? Hả? Xin thưa, nó cũng phản phất cái ý nghĩa đó một phần, nhưng mà cái phần đó mang cái nghĩa của sự chấp ngã. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái chữ tôi hay là chữ ta. Chữ này nghe rất quen trong thuật ngữ Phật giáo, mà cái từ Hán Việt được hiểu là gì? Hả? Chữ tôi hay ta là được dịch từ gì? À, bản ngã hay là chữ ngã. Xin thưa các vị nên nhớ rằng chữ tôi này nó không phải là một đại từ nhân xưng để nói là nó chữ ngã là quò trong chữ Hán á, hay là tiếng Anh là ai á. Nó không phải là như vậy. Nếu mà một đại từ nhân xưng thì tiếng Anh nó không có dịch thêm cái chữ là ego hay là self. Nhớ là vậy. Cho nên cái chữ ngã ở đây chúng ta phải hiểu nó mà là một thuật từ Phật học chuyên môn để chỉ cho bản ngã. Cái từ gốc của nó là từ Bali, là từ Atman á, và tiếng Anh nó dịch là self hay là ego. Và chữ Hán nó dùng cái từ là ngã để chỉ cho cái bản ngã. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về từ bản ngã? Có nói hoài như vậy nhưng mà không hiểu cái nghĩa của bản ngã. Và rất là nhiều những người khi dịch ra cái chữ bản ngã thì chúng ta cũng mang máng như vậy, bản ngã là cái gì? Và vì vậy không giải quyết được các vấn đề. Cho nên khi để lên bàn thờ thì cảm thấy hạnh phúc, mà khi thải ra ngoài gốc cây cảm thấy buồn á, vì chúng ta cũng không nắm được cái cốt lõi đó. Phải hiểu cái từ này cho nó chính xác một chút thì bắt đầu vấn đề tu học của chúng ta mới có mở lối, hay là mới có tỏa sáng được chứ. Cho nên các vị hiểu một cái từ này theo tôi chia sẻ để cho các vị cảm thấy dễ gần gũi và tiếp thu. Bản ngã hay chữ ngã chúng ta phải hiểu được là ngã là những cái yếu tố để hình thành nên cái cá tính của mỗi con người. Và cái cá tính này được bảo vệ, chắc thủ, dính mắc trong các cái đó gọi là ngã hay là bản ngã. Cái bản ngã nó có hai phần, một phần của thân là cái ngã về vật chất đã được bám víu và chấp vào cái thân này là tôi là ta, và một phần ngã của tâm là tất cả những trạng thái tâm là vui buồn, được mất, thương yêu ghét bỏ, giận hờn thù hận, hạnh phúc khổ đau. Cái đó nó liên hệ đến sự chấp ngã của chúng ta, vì cái đó nó hình thành lên cái để mà mình bị ràng buộc và dính mắc trong đó. Cho nên khi các vị khổ, các vị nói gì? Tôi khổ. Tôi chỉ trích các vị, tôi xúc phạm các vị một lời, các vị cảm thấy gì? Tủi nhục. Có phải không? Như vậy lúc đó là gì? Cái cá tính được hình thành và bám víu đó bị tổn thương. Cho nên lúc đó chúng ta nói một từ rất đơn giản là bản ngã bị tổn thương. Tôi khen các vị giỏi quá, các vị xinh đẹp quá, các vị tốt quá, thì sao? Cảm thấy vui, hạnh phúc. Cái đó chúng ta gọi là gì? Bản ngã được tâng bốc. Như vậy chúng ta có thấy rằng khi nói đến cái chữ ngã là chúng ta phải thấy được những cái hình thành lên những cái yếu tố đó. Cái đó gọi là bản ngã. Cho nên cái bản ngã này chúng ta không có nhận ra. Cứ nói tu tập là phá ngã, phá này phá kia, nhưng mà vẫn tự ái, vẫn cảm thấy khó chịu, ai nói tới một cái vẫn buồn thế đó. Chúng ta có thấy thay đổi được gì đâu. Vì chúng ta không xác định được nó là cái gì, làm sao các vị thay đổi được. Các vị nhớ kỹ, các vị muốn chuyển hóa một cái gì, các vị muốn đổi thay một cái gì, các vị phải nắm được nó là cái gì chứ. Dù bác sĩ muốn trị bệnh cho các vị, mà nói trị bệnh, bệnh gì? Hả? Phải biết xác định rất rõ là bệnh gì thì mới trị được và mới giúp cho các vị hết bệnh. Còn bây giờ không xác định được các vị bệnh gì vậy, trị vậy? Cũng vậy, khi chúng ta không xác định được, ủa? Như vậy đạo Phật nói ngã và nên phá ngã hay là nên kiềm chế bản ngã là cái gì? Cái gì? Cái từ này không hiểu sao làm được. Đây là điều cốt lõi quan trọng để tu tập mới thay đổi được hay không. Còn bằng không, tất cả cảm xúc bị bản ngã đánh lừa và chúng ta sẽ đau khổ trong những trạng thái tâm như vậy mà chúng ta không thấy được cái khả năng chuyển hóa hay là kiềm chế của mình về điều đó. Cho nên đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Các vị chỉ nhận ra, à tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi tự ái, tôi bị tổn thương, tôi bị cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng mà các vị không xác định được là cái lõi của nó ở chỗ nào. Và khi nói đến cái đó chấp ngã là cái chấp ngã là cái gì? Đây là một bản chất của con người. Cái đó vốn có từ vô thủy. Cái dính mắc chấp ngã này từ thời còn bé là như vậy rồi, có phải không? Hồi lúc các vị còn bé ý thức nó chưa tốt á, nhưng mà các vị được khen, có phải không? Nhưng mà các vị bị chỉ trích sỉ nhục la, ê mày thấy ghét mày, mày xấu quá mày, mày khóc không? Khóc, mà lúc đó chả có biết gì hết trơn trời, nhưng mà nghe nói những cái điều đó là bản ngã tổn thương, đang ôm bình sữa rồi nè. Nhưng mà giật thử bình sữa đi, làm sao? À, không ý thức được gì hết, nhưng mà cái đó là giật của tôi, cái đó nó đang là của tôi, cái đó là sự hưởng thụ của tôi, tất cả mọi thứ. Dù ý thức chưa tròn, nó đã như vậy rồi. Vậy thì các vị phải xác định điều này rất rõ, và cái bản ngã nó len lỏi một cách vi tế, nó chi phối trong mọi hành vi, trong suy tư và trong đời sống của chúng ta. Sự tu tập này các vị cũng bị bản ngã chi phối hoàn toàn, chứ không ai tu tập từ vô ngã hay là dẹp được bản ngã cả. Ở đây các vị tu tập, các vị hướng thiện, đúng không? Các vị sẽ có cái ý nghĩ quay lưng lại cái ác, các vị không hợp tác cái ác, và các vị cho rằng cái ác là cái xấu, cái cần được loại trừ, cái cần được đổi thay, cái cần bỏ đi, có phải không? Và vì vậy mới hướng cái bản ngã chúng ta dính mắc vào tu tập, ăn chay, niệm Phật, làm lành, làm phước, bố thí, phóng sanh. Có phải chúng ta hướng vào cái đó không? Và có phải là tự hài lòng về những điều đó không? Thiên hạ ăn mặn, mình ăn chay, khoái không? Đúng không? Tạo nghiệp, sát sanh, tất cả mọi thứ, không ấy? Ăn chay nè, tốt chưa? Sự thật rằng ta bị cái này mà ta không hiểu, nó cũng là một cái bề mặt khác của một bàn tay mà chúng ta không hiểu. Ban tặng bố thí chúng ta thấy mình rộng lượng, đồ đám ích kỷ hẹp hòi, sống chả biết ai hết thế đấy, có phải không? Bản ngã của chúng ta không đặt vào tất cả những cái mà chúng ta cho ác xấu, nhưng mà bản ngã đặt vào đâu? Vào cái cho là tốt, là thiện. Các vị có thấy cái điều gì xảy ra trong đời tu chúng ta chưa? Vì vậy các vị càng tu càng tranh cãi và càng đấu khẩu và càng chỉ trích nhau. Ăn chay ăn trứng, trời ơi, ăn chay là phải trong sạch thế thế, ăn trứng trời ơi, cái bát trứng không bỏ được thế mà. Có phải vậy không? Vậy cái này ăn để làm gì? Hả? Chay lạc để ngã mạn, để kiêu ngạo, để chấp rằng ta là tốt hơn cái đó. Có phải vậy không? các vị chết cái chỗ này nhưng mà không bao giờ ai biết được. Chúng ta cùng là một cây bánh, chỉ có cái điều nắng khác kiểu mà thôi. Các vị có hiểu ra cái câu này tôi nói không? Tất cả chúng ta đang là một cái bánh từ bột thôi. Nhưng có điều là nắng cái bánh hình vuông chúng ta chê xấu. Cái bánh hình vuông xấu quá. Có phải không? Bắt đầu chúng ta cũng lấy bột đó để nắng lại hình tròn. Như vậy hình vuông hay là hình tròn, nó chỉ khác nhau là hình thức vuông hoặc tròn. Còn cái gốc của nó là gì? Cũng là cục bột đó. Có phải không? Bản ngã chấp vào cái ăn chay hay là bản ngã chấp vào ăn mặn, cái đó có phải là bản ngã hết không? Bản ngã ích kỷ bảo thủ những đồng tiền này của tôi, và bản ngã tự hào kiêu ngạo tôi là người sống rộng lượng. Nhưng mà sự thật cái đó cũng là một bản ngã với hình thức khác của một cục bột mà chúng ta đâu có hiểu. Vì vậy đôi khi càng tu mà càng ngã mạn, càng kiêu ngạo, càng chỉ trích, có được gì trong con đường tuệ giác của chúng ta? Tuệ giác không thể phát sinh được trong những cái hành vi và thái độ đó. Các vị thấy ra được điều này không? Chính vì vậy nhà thiền cho chúng ta một câu rất tuyệt vời: không thấy được bản tâm thì học pháp vô ích. Nhà thiền rất là sâu sắc, thấy cái cốt lõi, cái gốc của các vấn đề. Bởi vì không khéo tu tập nhiều thứ nhưng mà sự tiến bộ tuệ giác khai phát bản ngã được giảm đi tất cả mọi thứ, nó lại không có. Đôi khi càng tu càng cố chấp, cố chấp bởi hình thức này mới là tu, hình thức kia không tu đó là kẻ ác. Thế nên nhớ, Đức Phật không có nhìn ai khác biệt nhau là kẻ ác hay là người lương thiện, mà Đức Phật chỉ nhìn những người cần được độ và độ như thế nào. Nhưng mà chúng ta không làm được điều đó. Vì vậy, làm sao chúng ta có thể dẹp được bản ngã? Bởi vì chúng ta đang tô phòng bản ngã theo một cái cách gọi là chúng ta cho lương thiện thôi. Chúng ta đang tô hồng bản ngã ở một cái cách chúng ta cho là đang tạo phước thôi. Chúng ta tô hồng cái bản ngã ở góc độ chúng ta cho là đang tu thôi. Có phải không? Vậy thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề? Đây là cái chỗ mà những người tu nhìn thấy rất là sâu sắc và không có nhìn thấy được cái gốc, cái cốt lõi của vấn đề. Thì xin thưa, các vị tu bao lâu, các vị cũng không thay đổi được tự ái, khó chịu, buồn vui, được mất tất cả mọi thứ là như thế. Làm sao thấy được cái quyển hóa giả tạo của nó được? Chúng ta ôm chấp cái phù hoa mà chúng ta cho là đúng đó, là hình tròn. Còn chúng ta bỏ cái phù hoa kia, chúng ta cho hình vuông là xấu, là sai. Như vậy, chúng ta không khác biệt nhau về cái bản chất, cái gốc. Vậy thì làm sao có thể chuyển hóa được? Đây là điều mà những người học tu cần suy gẫm. Các vị có thấy mở ra được một cái gì cho việc tu học của chúng ta đang là chưa? Vậy thì chúng ta chỉ nhận diện được mình và gìn giữ được mình trong cái giả ngã không à? Tôi ăn chay, tôi làm phước, tôi bố thí. Còn thay vì kia là tôi buồn, tôi vui, tôi đi chơi, tôi đi câu cá, tôi đi tạo nghiệp gì đó, thì cũng là một cái chữ tôi gắn vào. Có phải không? Nhưng mà sự thật rằng cái gốc của các cái chữ tôi này, đối với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, cái tôi này là thật hay giả? Cái tôi này dưới nhìn tuệ giác của Đức Phật là giả. Cái đó là một hợp thể, cái đó là tạm có. Cái vui, cái buồn, cái hạnh phúc, cái khổ đau, thật hay là giả? Bởi vì nó thật thì nó không thay đổi. Nếu nó thật thì các vị cảm thấy rằng tôi hạnh phúc thì sao? Cả cuộc đời này hạnh phúc hoài. Các bạn không? Vì nó thật mà. Còn nếu mà nói là tôi buồn thì sao? Cả cuộc đời buồn hoài. Một điều rất là quan trọng. Cho nên dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, tất cả các cái đó một yếu tố giả hợp của cái ngã gắn vào, dù là thân hay là tâm. Trên một hợp thể chung, Đức Phật gọi cơ thể này là ngũ uẩn. Cái tôi, cái ta, nó bao gồm cả một cơ thể vật lý và tâm lý. Về mặt cơ thể vật lý là sắc, về mặt tâm lý là thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy khi mình bị bệnh thì lúc đó sao? Tôi đau. Nhưng mà cái tôi lúc đó là tôi đau, tôi bệnh đó là từ thân. Có phải không? Nhưng mà tôi bị stress quá. Tôi buồn về chuyện đó quá. Con tôi làm tôi khổ quá. Chồng tôi làm tôi hận quá. Cái đó là gì? Cái đó là tâm. Nhưng mà chồng tôi làm tôi hận quá, nhưng sau đó nó về nó èn ỉ, nó năn nỉ ỉ ôi ngày này qua ngày khác, cái sao bản ngã được tân bốc xoa dịu rồi, cái sao lúc gà chồng tôi tốt lắm. Có phải không? Như vậy thì có phải rằng lúc trước hận, lúc trước giận, lúc trước buồn có thật không? Có. Giả. Nhưng mà ở đây lại dính vào trong những cái đó. Nghiệp phát tác từ chấp những cái giả đó mà mình bị ràng buộc vào. Cho nên khi hận ai phải tìm cách trả thù. Chồng tôi đối xử như vậy tôi phải trả thù. Người đó đối xử như tôi vậy tôi phải trả thù. Tại vì chúng ta đâu có nhận ra được những cái cảm xúc này nó không thật đâu. Khi hận chúng ta trả thù, nhưng mà trả thù xong rồi chúng ta hối hận. Có phải không? Cả những cảm xúc này nó tùy vào những yếu tố, điều kiện nhân duyên khác nhau để nó tạm có như vậy thôi. Tất cả những yếu tố này nó vốn không thật, cho nên Đức Phật gọi là vô ngã. Vì vậy, để nói rằng tôi là ai, thì với cái tôi giả ở trong cuộc đời tự cho tự tìm đó, cái tôi đó nó vốn không thật. Và nếu đứng về mặt học thuyết Phật giáo, dùng ngũ uẩn để xoay, để nhìn, thì cái tôi đó nó giả, nó không thật, thì cái ai đó không còn lý do để có thể giải quyết vấn đề. Mà trong cái này là cái mà chúng ta nhìn theo tuệ giác của Phật giáo. Có một câu chuyện thiền để chúng ta thấy rằng là những cái người tu, mặc dù là có những khi tu tập đến mức độ nào đó, thì chúng ta vẫn tồn tại trong cái sự dính mắc và ràng buộc này, chẳng phải đơn giản. Ta chưa có thể đạt được, nhưng mà chúng ta có thể nghe qua để học được điều đó. Trong câu chuyện thiền nêu như thế này, một vị thiền sư tên là Vô Căn, thì khi nhập định sâu, thì tất cả những cái hơi thở và mọi cử chỉ không còn, thì nó giống như một người chết vậy đó. Mà nhất là những người nhập diệt tận định thì như thay ma vậy đó. Hàng ngàn năm vẫn tồn tại như vậy mà. Đây là những điều mà tôi đã chia sẻ với các vị những bài giảng trước rồi. Thì cái vị thiền sư này cũng vậy, khi nhập định sâu như vậy, thì những người xung quanh trong chùa cảm thấy là người này là không còn thở, không hoạt động, không gì nữa, cứ nghĩ người này chết. Cuối cùng mới đem đi thiêu. Thì khi mà thiêu xong rồi thì lúc mà xả định á, thì không còn thân để xả định. Tức là khi nhập định là nhập định từ thân này ngồi bắt đầu là đi sâu vào trong cái tâm của mình dựa trên cái bộ não mà. Thì khi vị này không còn chỗ để xả định cho nên vị này mới tìm một cái nơi để mà bám vào, nơi để dựa, không có. Cho nên vị này mới kêu gian ở trong không, là thường đêm chúng ở trong chùa lại nghe những câu kêu một cái cách là tha thiết, là tôi đâu rồi, tôi ở đâu, cứ kêu những cái câu đó rất là thảm thiết, mà cái giọng nghe rất rõ là giọng của một vị thiền sư mà mọi người vừa thiêu đó. Thì việc này đã làm cho ở trong chùa bị náo loạn đi, và mọi người cảm thấy bất an. Bởi vì cái này người ta ngờ vực rằng là cái điều đó mình đã làm sai. Rất có thể là vị này là không phải là chết mà chúng ta hiểu lầm. Nên là trong chùa rất là sợ về điều đó. Nhất là từ căn phòng riêng nơi mà vị này nhập định đó, thì hàng đêm đều phát ra cái câu như vậy. câu kêu là tôi đâu rồi, tôi ở đâu. Thì có một vị thiền sư là Diệu Thông, một vị thiền sư đắc đạo. Thì khi đến nơi đó, được chúng trong chùa nêu ra những cái điều nó lạ kỳ như thế, thì vị thiền sư Diệu Thông mới nói rằng là hãy để đêm nay ta ngủ tại căn phòng của thiền sư Vô Căn. Và các vị hãy chuẩn bị cho ta một chậu lửa và một thau nước. Thì chúng thực hiện y như lời đề nghị của thiền sư Diệu Không. Và trong đêm đó thì cái âm thanh đó nó cũng lại bắt đầu xuất hiện, là tôi đâu rồi, tôi ở đâu, rất là tha thiết và thậm chí là nó thảm thiết nữa. Thì vị thiền sư mới nói rằng tôi ở trong đất. Thì cái thần thức đó đó mới chui vào trong đất, chui hoài nó cũng không có cái chỗ để mà nương tựa, để mà tỉnh lại, hay là để mà có nương tựa để xuất định. Thì chui vàng rồi cái thần thức đó mới nói với thiền sư Diệu Thông rằng là tôi không tìm ra tôi. Vậy vì thiền sư mới nói rằng vậy thì thôi, ngươi hãy chui vào hư không đi. Thì thần thức này tiếp tục chui vào trong hư không như thế, rồi cuối cùng cũng trở lại thất vọng nói với thiền sư là tôi không tìm ra tôi. Vậy là thôi, bây giờ chui vào thao nước này. Và thần thức tiếp tục chui vào trong nước để tìm ra một cái điểm tựa cho cái thức của mình. Cuối cùng không ra, và nói rằng tôi tìm hết trong nước cũng không ra. Và thiền sư mới chỉ vào trong lửa, vậy thì thôi, hãy chui vào trong lửa đi. Thần thức tiếp tục vào trong lửa để tìm, cuối cùng cũng không ra. Vậy thì ở đây cơ thể chúng ta cũng đất nước gió lửa mà, có phải không? Về gió như hư không. Lúc đó thiền sư Diệu Không mới nói rằng ngươi tìm trong đất không được, trong lửa không được, trong nước không được, trong hư không không được. Những cái bản thể lớn như vậy ngươi không tìm ra được, mình là ai, mình ở đâu? Thì vậy đi tìm lại một thân xác nhỏ bé nhơ nhớp như thế để làm gì nữa? Sau câu đó rồi là thần thức đó tỉnh ngộ và không còn xuất hiện lại. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện thiền cho mình hiểu điều gì? Con người chúng ta bị bám vào trong mọi hình thức để chấp ngã. Vì vậy có những lúc mà cái cây đa, hay là có những lúc cục gạch, cục đá, có những khi có những sự linh thiêng lạ kỳ, chúng ta nên nhớ rằng nó cũng có những lý do để lý giải. Và điều này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng chuyên đề nếu có dịp, đó là mối tương quan giữa con người và thần linh, hay là giới thế giới vô hình, chúng ta sẽ hiểu rất rõ về điều này thêm nữa. Còn cơ bản trở lại vấn đề, con người của chúng ta nó tùy duyên nghiệp và nó chưa có đạt được vô ngã giải thoát, thì nó sẽ có những lý do để tìm vào trong những cái duyên để tồn tại khác nhau. Và trong những con người mà chưa đủ định lực thì sẽ bị nghiệp chi phối và nghiệp dẫn con đường tái sinh. Đó là chuyện đương nhiên của mỗi con người. Cho nên cái nhìn tuệ giác của Đạo Phật cảm thấy rằng cái tôi nó vốn là không thật. Bởi vì con người chưa được vô ngã, có thể do quá trình nhập định sâu, nhưng mà cái chấm dứt về ngã chưa hết, cho nên mới tìm lại cái môi trường để nương gá tiếp tục. Bởi vì người khi đạt được vô ngã thì thân này không phải là của riêng họ, và họ cũng lệ thuộc vào thân này. Trong tu tập tứ niệm xứ chúng ta nhớ có một cái sự quán chiếu là thân này không phải là của tôi không phải là thân này, mắt này không phải của tôi không phải là mắt này đó. Niệm như vậy để quán chiếu. Cái quán chiếu này nếu thuần thục để thấu được cái sự vô ngã, cái sự không thật, thì việc kiếm lại những cái thân giả tạm nó sẽ có thể không diễn ra. Ở đây chúng ta có thể lý giải theo góc độ mà chúng ta đang học tu, chứ không phải là góc độ của những người chứng đắc. Góc độ những chứng đắc thì tuyệt vời, siêu việt rồi, chúng ta không có nói những cái lời thông thường như vậy. Như vậy nếu chúng ta nhìn về vấn đề của cái ngã, sự thật rằng nó không có cái ngã thật, Tại chẳng qua là chúng ta hình dung về điều đó và biến mình trở thành nô lệ bởi tất cả các ý niệm đó. Nếu ý niệm đó không bám giữ, chúng ta nghĩ một niệm khác, nó sẽ thay đổi cảm xúc và trạng thái chúng ta liền. Có phải không? Ví dụ chúng ta đang ghét ai đó, nhưng mà tự nhiên nghe một ai đó họ bán cái món gì mà chúng ta thích, ví dụ như hủ tiếu gõ đi, thì lúc đó tự nhiên chúng ta đang giận ai một cái gì đó, nhưng mà nghe nói là hủ tiếu gõ thế thế, thì chúng ta nói nãy giờ giận đói quá giờ đi muốn đi ăn tô hủ tiếu này mà mình thích. Thì ghi lúc đó các vị hướng tâm vào cái đó, thì cái giận, cái tức hồi nãy giờ đó, nó sao? Nó lại quên đi. Và nếu ăn tô hủ tiếu này ngon quá thì sao? Lại càng quên cái đó nữa. Các vị thấy rằng chỉ cần hướng tâm theo một cái hướng khác, lái cảm xúc theo một cái hướng khác, tất cả mọi việc thay đổi liền. Nhưng mà người ta lại không nghĩ ra được cái cốt lõi của các vấn đề này. Người ta bị chết, bị quằn quại, bị đau thương và bị cột trói trong tất cả những cái mà sự thật rằng nó giả tạm. Nó không có gì là thật hết đó. Và nếu chúng ta nghĩ sâu đến vấn đề là bản thân này, chúng ta mới thấy rằng thân này không có là cái gì hết á. Nếu một lần ai có lý do để mà bị mổ xẻ gì trong cơ thể, chúng ta sẽ thấy. Tôi có cô Phật tử, cô mới bị mổ cách thời gian là khoảng 2 tuần. Mổ trực tràng. Thì các vị biết trực tràng là gì? Trực tràng là khúc ruột thẳng cuối cùng của con người, người ta gọi là trực tràng. Còn nguyên cái khúc ruột già người ta gọi là đại tràng. Những người mổ trực tràng là mổ cái khúc ruột cuối cùng. Và như vậy thì người này sẽ không thể đi vệ sinh được. Và vì vậy chúng ta phải bị mổ một bên hông để truyền tải các cái chất thải ra một bên cái túi đeo bên mình. Các vị thấy những người mổ như thế chưa? Và nhắc gì thăm những người bệnh như thế. Vậy thì chúng ta thấy rằng cơ thể của mình là cái gì? Chỉ là một cái hệ thống được treo, tạm nương gá và ràng buộc bởi nhiều thứ để trở thành một con người như thế. Và trong những lúc đó chúng ta mới quán chiếu được rằng là thân xác thật sự vô thường giả tạm. Nhưng mà cả đời cũng vì vô thường giả tạm mà tranh danh đoạt lợi, đấm đá, hãm hại, thù địch tất cả mọi thứ. Mà nó chỉ phục vụ cho một thứ chẳng ra gì trong cuộc đời của mình. Mà có khi nào chúng ta nghĩ đến đó không? Và cái điều đó không riêng tôi hay là không riêng các vị. Tất cả chúng ta đều phải đến những giai đoạn mà cơ thể trở thành không ra thứ gì. Ai cũng vậy. Cho nên hận cho sâu, tham cho lắm, thù cho hung để làm gì? Để tạo nghiệp ràng buộc, cột trói và quan trái tất cả mọi thứ, chứ nó không là giải quyết vấn đề gì. Nó càng làm cho ảm đạm sâu thêm. Vì vậy các vị thấy cái cuộc trao đổi giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo, khi hỏi về cái bản thân của Na Tiên, cái gì là Na Tiên? Thật sự Na Tiên chỉ là tạm gọi để khác với một cái Di Tiên, với một cái gì tiên khác. Cũng giống như tôi, tên của tôi là gì? Thì Phước Tiến để khác với một cái Phước Đồng, Phước Bạc gì đó. Có phải gì không? Để gọi với khác là Minh Tùng, Minh Ân, Minh gì đó. Có phải gì không? Tạm gọi như thế, nhưng mà không thật. Nên nhớ là như vậy. Trước khi tôi có tên này, tôi có tên khác không? Có, còn tên cúng cơm nữa. Để cái thằng này nó khác với thằng kia, đừng nhầm lẫn. Nhưng sự thật rằng nó là cái gì? Cái này tôi giảng rồi cho nên tôi không dẫn lại cái cuộc đối thoại đó để mất thời gian của các vị. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt để các vị hiểu rằng là cuộc đối thoại đó để Na Tiên chứng minh rằng là không có gì thật sự là Na Tiên cả. Và vì vậy Na Tiên mới lấy cái đối tượng là một chiếc xe để mà nói với Đức Vua rằng là bánh không phải là xe, trục không phải là xe, tất cả mọi thứ câm không xe, mọi thứ vành gì đó đều không xe, mà hợp lại tất cả những cái đó chung lại tạm gọi là xe. Cũng vậy, mắt tai tỉ não này, tâm thức này, cảm xúc này, mọi thứ này, thân xác này tạm gom lại gọi là người, là Na Tiên. Và không hiểu được cốt lõi đó, chúng ta sẽ chấp đó là tôi, là ta, và gắn vào tất cả những cảm xúc vui, buồn, giận, ghét, hận, thù, tham lam, thủ đoạn, tất cả mọi thứ từ đó. Cho nên tôi nói bắt đầu tạo nghiệp là cái nguồn từ đó. Và vì vậy, một con người để giải quyết các vấn đề này, các vị thấy trong đạo hay khuyên chúng ta gì? Sống vô ngã, sống vị tha, có phải không? Sống vì người khác. Các vị phải hiểu cái từ vô ngã. Từ vô ngã trước hết là cái tôi, cái ta nó không thật. Thì chúng ta gọi là vô ngã. Nhưng mà làm sao để cảm nhận rằng cái tôi, cái ta không thật quá khó với chúng ta. Đúng không? Cho nên bước đầu để có được vô ngã, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đem cái ngã của mình là cái ích kỷ, cái cá nhân này, và chúng ta sống vô lượng ngã. Chúng ta không dành tất cả mọi sự ưu ái cho cái ngã cá nhân. Bắt đầu chúng ta dành cái này cho tất cả những cái ngã của những người xung quanh ta, của cộng đồng, của xã hội, và lớn hơn là của chúng sinh. Và chúng ta sống như vậy bằng tình thương, bằng sự chia sẻ, bằng sự bao dung. Không bao dung cho mình một cách cá nhân mà bao dung cho tất cả. Không dung túng bản thân mình mà chia sẻ với tất cả. Khi đó, tất cả mọi con người tồn tại trong đại ngã của chúng ta, trong cái đại đồng của chúng ta, thì khi sống bằng bao dung độ lượng, cái ngã lúc đó nó sẽ ôm cả thiên hạ vào lòng, thì nó không còn cái ngã riêng. Bắt đầu chúng ta thấy rằng là cái ngã nhỏ bé cá nhân của mình để ích kỷ hẹp hòi mưu toan thủ đoạn, nó lúc đó nó mất tiêu, nó tự mất trong những cái mà chúng ta ứng dụng như vậy. Cho nên ở đây các vị gặp tôi hay là các vị gặp một người khác, người ta nói mình một cái câu rất là khó nghe, hoặc là người ta chửi mắng mình, hay là hoặc người ta đụng chạm đau đớn mình về bản thân đó. Ví dụ bây giờ mình đi ra nơi đông người, người khác dùng cái guốc có cái đế nhọn đó đạp thử lên bàn chân cái, đau không? Rất là đau. Và chúng ta làm gì? Ác cảm và có thái độ, ai nói chửi đó, cái đó cũng có thể xảy ra, hoặc là quánh lộn về cái đó đó. Nhưng mà các vị thấy gì? Nếu cái đó là một người mà chúng ta thật sự yêu thương, một thằng này đi với bạn gái mà thật sự yêu thương mà lỡ cái gót nhọn của nó dẫm lên chân thì sao? Em dẫm chân còn lại đi để anh kỷ niệm, có phải không? Nhưng mà ở đây tôi nói với các vị là mượn đó làm thí dụ. Tại sao chúng ta có thể chửi một người khác, chúng ta có thể quánh lộn với một người khác, nhưng mà người này sao? Đầy đủ sự tha thứ. Và có thể là người đó chưa nói lời xin lỗi thì chúng ta đã mở miệng sao? Không sao đâu. Có phải vậy không? Vậy thì ở đây lấy cái nhỏ hẹp trong một cái đối tượng, chúng ta mở ra trong một đại đồng. Nếu khi tâm con người chúng ta sống với cộng đồng, với chúng sinh, thì cái ngã cá nhân của chúng ta tự nó biến mất hồi nào mà chúng ta cảm thấy rằng à, bây giờ tôi không có hờn trách và giận những điều như thế nữa. Nó tự thân nó là như vậy. Cái sự chuyển hóa nó bằng cách là gì? Biến cái ngã này nó trở thành cái đại đồng, cái vô ngã của chúng ta, là ở chỗ là bây giờ tất cả thiên hạ nằm trong cái ngã của mình. Cái ngã mình không còn là một tiểu ngã nữa, mà lúc đó như một đại ngã, như một sự vĩ đại. Bắt đầu để giải phóng những cái ích kỷ, những cái ngã của chúng ta bằng cách đó. Như vậy sự yêu thương, chia sẻ, ban tặng, nhịn nhường, ứng dụng mọi thứ trong lời Phật dạy mà với chúng sinh, thì cái ngã chúng ta sẽ mất dần hồi nào chúng ta không hay. Các pháp của Phật dạy là như thế. Vì vậy khi có tâm từ, chúng ta hay dùng cái từ là vô ngã thì vị tha. Có phải không? Người vô ngã sẽ làm được một việc lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho thiên hạ. Khi vô ngã làm được điều đó. Nhưng khi làm được những điều vị tha thì cái ngã của cá nhân mình cũng tự mất, cũng tự ít dần, cũng tự chuyển hóa. Đây là mấu chốt để chúng ta nhìn ra cái chân lý của Đạo Phật ứng dụng thực hành nếu chúng ta muốn tiến sâu hơn trên con đường tu tập. Còn trên nền tảng cơ bản đạo đức trong việc đối nhân xử thế, trong một cái gia đình hay là trong xã hội thông thường, các vị ứng dụng vậy là cũng tốt rồi. Nhưng mà chưa giải quyết được các vấn đề sâu. Vậy thì trở lại, chúng ta thấy rằng trong đạo Phật, nếu học qua loa, chưa nắm bắt được vấn đề, chúng ta sẽ bị nó đảo lộn đi. Vậy thì trên cơ bản là ban đầu hiểu được cái ngã là gì, và cái chấp ngã là gì, và khi tu tập để buông bỏ bản ngã để tiến dần đến vô ngã, đây là con đường rất là cốt lõi trong Phật giáo. Và theo tinh thần nguyên thủy, vô ngã là gì? Vô ngã là niết bàn, tức là đã đạt được mục đích. Nhưng sự thật rằng đối với đại thừa nhìn, từ vô ngã chúng ta phải được hiểu thêm là vì tất cả những sự chấp mắc của mình, cái đó nó không thật, cho nên gọi là vô ngã. Nhưng mà chỉ nhận ra là cái chấp mắc đó không thật để trở thành vô ngã là đạt được mục đích cuối cùng, thì với cái nhìn của đại thừa hoặc là thiền tông thì chưa. Và nó sẽ có một từ rất khó hiểu, đó là từ chơn ngã. Chúng ta có nghe từ này chưa? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói bốn cái từ: thường, lạc, ngã, tịnh. Và nếu chúng ta gắn thêm một từ là chơn thường, chơn lạc, chơn ngã và chơn tịnh. Cái từ chơn ngã là một trong những từ vô cùng khó hiểu. Cái từ này nếu hiểu lệch một chút là từ mà nó trở thành phá đạo. Ủa, học thuyết đạo Phật vô ngã sao mà bây giờ có cái ngã mà gọi là ngã chơn? Cái này phải trả lời được, không trả lời được là chúng ta sẽ bị vướng víu ngay các từ ngữ. Vậy cái chơn ngã này và cái ngã trước mà Đức Phật cho rằng đó là giả tạm, cái đó là tạm hợp lại, nó không thực, nó là giả, như vậy cái ngã đó như thế nào? Và đây là cái mà tôi nói hồi nãy, cái câu tôi là tôi đi tìm tôi, ngoài tôi không có tôi, ai thấy chỉ giùm tôi. Cái tôi này là cái mà tôi đã chia sẻ với các vị, cái đang là đây. Đây là mục đích của những người tu tập, nhất là thiền tông hay là tinh thần của đại thừa. Chân ngã xuất phát từ kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì vậy cái từ để gọi là chân ngã, để nó phân biệt cái nghĩa của vô ngã. Sự thật rằng vô ngã, để bước qua giai đoạn chơn ngã, đây là một tiến trình sát nút nhau. Cách này vài năm tôi có viết một cái bài viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Và một bài tôi giảng tại Ấn Quang trong cái mùa Phật Đản vài năm trước, cái bài gì? Hả? Duy ngã độc tôn. Cái từ này làm chới với rất là nhiều người. Mà nếu các vị muốn hiểu ý tôi nói hôm nay, các vị sẽ tìm lại cái bài giảng Duy ngã độc tôn. Tôi đã nói ở trong đó. Tại sao đạo Phật là vô ngã mà Đức Phật bây giờ phải tự xưng là Duy ngã độc tôn, chỉ có ta, chỉ có ngã là trên hết. Cái này là cái gì vậy? Nó như một cái sự nghịch lý trong học thuyết của Phật giáo. Các vị có bị ngơ ngác chỗ này không? Hả? Tìm hiểu tiếp nữa, nổi nữa không? Hả? Tới đây rồi có hiểu thêm nổi nữa không? Nếu không hiểu nổi thì dừng lại dịp khác. Hả? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải để ý. Vậy thì trở lại vấn đề, tôi muốn nói, từ vô ngã là nãy tôi nói với các vị rồi. Nhận thức ra tất cả các thứ đều vô thường giả tạm, để con người không còn bị dính mắc ràng buộc trong cái đó. Đây là nhận thức của trí tuệ. Như vậy nhận thức tới đó và dừng tới đó, và như thế thì con đường tìm đạo của Đức Phật nó dừng ngay cái chỗ mà khi Đức Phật nhìn thấy các cái hiện tượng ở bốn cửa thành. Khi nhìn thấy hiện tượng của bốn cửa thành, Đức Phật đã giác ngộ được cái đó rồi. Đức Phật đã thấy tất cả mọi thứ đều không thật rồi. Con người sanh già bệnh chết rồi. Có phải không? Đức Phật đã thấy được sự vô thường giả tạm rồi. Và nếu như vậy thì thì chưa đem đến một cái con người giác ngộ hoàn toàn như Đức Thích Ca Mâu Ni. Có phải không? Cái trí vô ngã là lúc đó đã xuất hiện rồi đó. Thấy cái này già, bệnh, chết, vô thường, giả tạm, và bản thân cũng không ngoại lệ. Đó. Ở đây, tinh thần chơn ngã để giải quyết được vấn đề này. Để biết rằng không có nghĩa vô ngã, có nghĩa là đến đó không còn cái gì. Và không biết lúc đó là cái gì luôn. Cho nên trong Kinh Đại Thừa hay nêu ra như Kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Phật là làm vì mục đích giác ngộ của mọi người. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ tri kiến Phật. Ha. Tri kiến Phật, Kinh Đại Bát Niết Bàn nêu lên là vấn đề Phật tánh. Có phải không? Và Thiền Tông hay đặt các vấn đề là chân tâm, bản thể, Phật tánh, ông chủ, tri kiến Phật. Tất cả mọi thứ để chỉ cho một cái nghĩa mà tôi chia sẻ với các vị là chơn ngã. Cái đó là cái ta, cũng là ngã, cũng là ta, nhưng mà cái đó trở thành cái chơn. Thực thể nó là như vậy. Và cái gì cái chơn thì sao? Cái chơn nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Không phải là cái được hình thành từ duyên sinh, cái có khả năng chi phối vạn vật, cái có thể là bất động, cái có thể là không bị tác động bởi bất cứ những yếu tố nào để dịch chuyển hay là vô thường đổi thay. Cho nên cái từ ông chủ, cái từ mà bản thể, cái từ chân tâm, cái từ Phật tánh, từ tri kiến Phật, tất cả những cái từ này để xác định một điều là chân ngã mà thôi. Không có cái gì khác. Chính vì vậy, đọc trong Kinh Niết Bàn, chúng ta thấy trong đó Đức Phật nói một câu rất là khó hiểu. Vô ngã là sanh tử, ngã là Như Lai. Câu này làm chúng ta rất là chơi với. Chơi với là sao? Ủa? Học thuyết đạo Phật vô ngã và tu tập tới vô ngã để đạt được đến vô ngã, và vô ngã cũng có nghĩa là bắt đầu bước chân vào Niết Bàn. Vậy thì tại sao gọi là vô ngã là sanh tử mà ngã là Như Lai? Bởi vì nếu dừng lại ở đó, bản thể không xuất hiện. Tức là chưa đạt được mục đích cuối cùng. Phải vượt qua được rào cản là khi trí vô ngã xuất hiện để trở về với bản thể, trở về với chân tâm, trở về với ông chủ như Thiền Tông. Thì cái đó, nó mới là cái tôi, cái ta thật đó. Tôi là ai hay là này kia cái nọ, là những con người đi tìm câu trả lời về cái chân thể đó đó. Cái mà hằng hữu đó đó, cái mà không bị chi phối bởi sanh tử, cái mà không bị chi phối bởi khổ đau. Cái này quan trọng vô cùng. Cho nên khi các vị học Phật, đôi khi học một góc độ này, góc độ khác, chúng ta đem đi so sánh mà không có cái hiểu để nối kết, thì chúng ta sẽ bị nhập nhằng ngay mấy cái từ ngữ thôi. Từ ngữ này và từ ngữ khác chúng ta thấy dường như mâu thuẫn. Nhưng mà sự thật, kinh điển của Đức Phật, khi chúng ta hiểu đến một mức độ tương đối sâu, chúng ta sẽ thấy rằng vì sao nó xuất hiện những từ ngữ này và chúng ta làm gì với những từ ngữ đó. Trong Tứ Đức Niết Bàn, Thường Lạc Ngã Tịnh, Kinh Niết Bàn là giải thích cho chúng ta thấy rằng là gì? Thường là thật nghĩa của Pháp Thân, ngã là thật nghĩa của Phật, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, và tịnh là thật nghĩa của Pháp. Vậy thì tôi trích ra một nghĩa của một cái câu, ngã là thật nghĩa của Phật. Đây là cái từ mà để gọi là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Từ đó nó xuất phát từ đây. Phải thấy được một con người vô ngã để đạt được mức độ của hoàn toàn tịch tịnh, tức là Phật tánh chân tâm hiển lộ. Cái đó mới đi trọn, mới rốt ráo, mới đến nơi đến chốn, mới tới cái mức độ cuối cùng. Trí vô ngã ban đầu đó là thiềm thang để đi vào trong chân tâm Phật tánh đó. Cho nên sự tu tập là cả một cái tiến trình, không phải một đời. Phải nói là một đời này là hạng thượng căn, thượng trí tái sinh. Cho còn giới trình độ căn cơ chúng ta phải nói là khi hiểu được Phật Pháp một mức độ sâu, các vị mới thấy rằng để đạt được mục đích nó vô cùng khó, mặc dầu về lý thuyết vô cùng đơn giản, nó rất là gần gũi trong cái tầm tay và trong cái nhận thức, và thậm chí chúng ta nằm mơ cũng cảm thấy được nó có ló dạng gì đó trong giấc mơ của chúng ta. Với cái việc dụng công hay là với cái việc tu tập, sẽ có những lúc mình được hiển hiện trong mơ, nhưng mà đó cũng chỉ là mơ thôi. Thấy không? Có chăng chỉ là mơ thôi. Nhưng mà dầu mơ được như vậy cũng đã thèm. Nó cũng đã thỏa mãn cho chúng ta một cái gì đó nhất thời. Vì vậy khi tu tập, nếu những người nào bắt đầu ứng dụng con đường tu của mình thấy rằng mình mở được một chân trời mới á, thì cái sự đam mê và sự hướng về nó đó, nó mãnh liệt hơn những người thông thường. Các vị thấy trong một đại chúng, hay là trong một tập thể, hay là trong những đạo bạn, tự nhiên có những người tinh tấn lạ kỳ. Không phải đương nhiên họ có thể tinh tấn được, họ phải có cái gì đó nó làm động lực cho họ, họ mới tinh tấn được. Và một con người tinh tấn hơn người, họ phải có một động lực, và họ sẽ có cái thấy gì, hoặc là họ đã đang có chuyển biến gì. Các vị nên nhớ điều này đương nhiên với mọi người chúng ta, ai cũng có thể có lúc đó, và điều đó có thể diễn ra với các vị. Vì vậy khi tu tập đối với nhà thiền, làm sao để mà trở về với cái ông chủ, làm sao trở về với chân tâm Phật tánh, làm sao để trở về với chân thể hằn nhiên của mọi con người. Vì vậy trong nhà thiền khuyên chúng ta nên nhìn lại mình, nên hướng lại mình, nhận diện mình, nhận diện cái tôi cái ta ở đây không phải là cái tôi cái ta của vô thường giả tạm, hợp thể của dính mắc cố chấp nữa, mà cái tôi cái ta là cái chân như bản thể đó. Cho nên tất cả những sự hướng ngoại của chúng ta đều đi xa rời với chân tâm. Vì vậy nhà thiền là hay đưa chúng ta trở về với chân tâm, với chính mình. Cho nên có một vị thiền sư là Cảnh Thanh, khi có một vị thiền khách ghé thăm, mà trong lúc đó trời mưa. Và khi trời mưa, thiền sư Cảnh Thanh mới hỏi vị thiền khách: tiếng gì vậy? Ví dụ bây giờ trời chuyển mưa không? Và ở đây nếu mà trời mưa, thì tôi hỏi với các vị ở đây là tiếng gì vậy? Các vị nói gì? Đâu có đơn giản vậy. Chúng ta phải nói với một từ rất là thơ văn. Là gì? Thầy ơi tiếng mưa rơi. Chỉ cần thêm chữ rơi nữa là tự nhiên nó ướt át liền. Có phải không? Chẳng những đơn giản vậy mà chúng ta còn vẽ ra cho nó ướt lệ nữa. Là tiếng mưa rơi. Vậy thì ở đây, khi mà được hỏi như vậy, chị thiền khách cũng như chúng ta trả lời là tiếng mưa rơi. Và lúc đó thiền sư Cảnh Thanh mới nói một câu: ông quên mình theo vật. Một cái câu này rất là khó hiểu. Thật sự là mưa đang rơi, ta thấy mưa rơi, nghe tiếng rơi, trả lời tiếng mưa rơi. Nhưng vị thiền sư mà người đã thấy tánh, người đã đắc đạo, người đã giác ngộ lại cho thiền khách một câu: ông quên mình theo vật. Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Đây là cái nhà thiền đã trả lời, chứ tôi không có đủ sức để trả lời. Những vị giác ngộ sâu về thiền thì mới bình giải về cái điều này. Sự thật các vị thiền sư không có lý giải các vị. Thiền sư nói một là giác ngộ, hai là không hiểu gì cả. Vậy thôi. Không giải thích. Còn ở đây tất cả những lời giải thích của chúng ta, các vị nhà thiền cho là tử ngữ, là lời chết, là lời của sở tri, lời làm bị chướng đạo. Nhưng mà ở đây không chia sẻ, chúng ta không thỏa mãn về nhận thức, tìm cầu, học hỏi. Nhưng mà cũng chính vì thỏa mãn nhận thức, tìm cầu, học hỏi, chúng ta đang làm bích lối vào chân tâm Phật tánh của mình. Thì ở đây tùy duyên thôi. Các vị thiền sư lý giải cái điều này để chúng ta hiểu một cách rất rõ là tiếng mưa rơi là cảnh. Cái nghe được tiếng mưa rơi, cái đó là chủ. Nhưng mà vì quên chủ để nghe cảnh, cho nên ở đây là quên mình theo vật. Đúng ra người sống với ông chủ thì khi hỏi tiếng gì rơi thì vị thiền khách sẽ trả lời rằng con đang nghe. Một câu không dính líu gì đến cái câu hỏi cả, nhưng mà nhầm gì, người này đang sống với tánh nghe, với bản thể. Vậy thì ở đây những điều này đối với chúng ta là vô cùng khó, có phải không? Con đường rất ngắn nhưng trái lại cũng rất dài, rất xa với những hành giả của những người đang là. Vì vậy những cái khóa tu chia sẻ với các vị, những bài giảng hay là hoặc thậm chí tập sự cho các vị 5-10 phút ngồi thiền không là cái gì đâu. Không là cái gì đâu. Cởi ngựa xem hoa trong một vài phút để coi tâm trạng chúng ta diễn ra những gì. Để thấy được những ý niệm hàng ngày mà thông thường chúng ta chưa có dịp để nhìn lại cái hiện hữu của chính mình. Dù nhìn ra được cái vọng của chính mình, lúc đó cũng có một lý do để chúng ta đang trở về với chính mình đó. Và nhận ra cái vọng đó, cái đó là cái tôi thật á. Tôi là ai? Tôi là gì? Ta là ai? Tất cả những cái này để tìm câu trả lời vô cùng khó. Những triết gia cũng đã từng tìm cách trả lời cái này, nhưng chỉ có những người đắc đạo mới trả lời được cái này. Có hai phương diện giữa tương đối và tuyệt đối. Giữa tương đối nhận diện được sự hằng hữu và có mặt của mình là đã tốt rồi. Chứ con người của mình đa phần là sống quên mình theo vật. Ví dụ, hồi sáng tôi kêu tắt điện thoại, các vị nghe hết. Sau đó có một tiếng điện thoại reo, thì các vị bắt đầu gì? Có phải không? Nếu tôi là thiền sư mà thứ thiệt, tôi sẽ nói gì? Các vị đang quên mình theo, có phải không? Cái đó là sự thật, nhưng mà tôi không dám nói. Tôi nói bản ngã các vị sẽ bị tổn thương. Hiểu ý tôi nói không? Nhưng mà bây giờ tôi nói là vì chuyện đã qua, qua rồi, cười chơi, xong. Có phải không? Rất là dễ để nhận diện ra như thế. Có những người đang ngồi ở trong một không gian tĩnh lặng, tình cờ ai gớt cái gì một cái bóp và cánh cửa đập cái rầm, các vị sẽ là gì? Giật mình hướng về cái đó. Những người tinh ý và sống tĩnh lặng hay làm chủ mình tốt, người ta sẽ biết cái tâm lực và bản lĩnh các vị nó tới đâu. Tôi hôm nay lộ ra nhiều bí mật quá. Cũng chính vì chỗ này, để giúp người chuyển hóa, giúp người thay đổi, chúng ta phải cao thủ trong cái vấn đề này thì mới giúp người thay đổi và chuyển hóa được. Nhưng cái này không phải ai muốn mà được. Một là do bẩm sinh của người đó quá tốt, hai là do quá trình tôi luyện của người đó được tốt lên. Chúng ta sẽ nhận diện ra được từng cái cử chỉ, lời nói, hành vi và thái độ của một con người, và chúng ta sẽ hiểu được họ đang là. Cho nên để giúp người chuyển hóa cần phải nắm được cái cốt lõi này, thì chúng ta sẽ rất là dễ để giúp người bớt khổ đau. Dù là khổ đau đó nó giả tạm và giúp người ta bớt là bớt tạm thời, nhưng dĩ nhiên chúng ta cũng có cái để giúp người, có cái để giúp đời một cách rất chân thật. Không dễ dàng gì chúng ta có thể làm được những điều mặc dù chúng ta thấy rất dễ nhưng mà không đơn giản đâu. Trở lại vấn đề là ta thường sống trong cách gọi là mất mình. Hãy nói như vậy, mất mình, mất cái chân thể là không nói, nhưng mà mất cái ý thức rất rõ mình đang là luôn. Rất dễ là như vậy. Chúng ta dễ bị cảm xúc đánh lừa, chúng ta dễ bị ngoại cảnh đánh lừa, chúng ta dễ bị hào nhoáng đánh lừa. Và chừng ấy bao giờ chúng ta mới thấu ngộ được những cốt lõi của Phật pháp. Khó lắm, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong Nho giáo có một cái câu: tâm bất vị yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực bất tri kỳ vị. Có nghe câu này chưa? Câu của Nho giáo nói như vậy là gì? Cái tâm chúng ta không có đặt vào cái đó, có nghĩa là giống như nhà thiền gọi là không có chánh niệm, không có nhận ra được mình đang là, thì sao? Thị nhi bất kiến, có nghĩa là nhìn mà không thấy. Ví dụ bây giờ trước mặt tôi là hoa, nhưng mà tâm trạng tôi đang suy nghĩ buồn phiền về một cái việc gì quá, thì bây giờ hoa trước mặt tôi mà tôi có cảm nhận được gì không? Và khi tâm tôi đang hướng vào các vị, hoa có hiện hữu trước mắt tôi không? Và mắt tôi vẫn có cái phản ánh hoa không? Như vậy nhưng mà tôi có thấy hoa không? Tôi không ý thức về hoa đang phản ánh trước mắt tôi, vì cái ý thức tôi đang hướng vào các vị. Thị nhi bất kiến có nghĩa là nhìn nó mà không có thấy. Có phải vậy không? Cho nên có những khi chúng ta đi đụng mặt mà không biết người đó là ai, vì chúng ta đang nghĩ người khác mà. Đâu ý thức mình đang đi đụng mặt cũng không biết ai. Người đó nói, ví dụ như đang gặp mặt thì chúng ta cũng là tránh để đi thôi. Thì chừng nào người đó kêu là qua hay là lễ hay là thu gì đó, giật mình, hả? Ủa? Bà hả? Có phải không? Thấy trước mắt nhưng mà đâu để ý đó là ai. Vì cái tâm chúng ta đâu có đặt vào đó. Cho nên thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, có nghĩa là vẳng vẳng bên tai đó nghe nhưng mà không biết nó nói gì. Thực bất tri kỳ vị, có nghĩa là tâm không có đặt vào trong đó rồi, nhai cơm như nhai cát, hai cái giống nhau. Lúc đó lỡ bỏ cái khác vô cũng nhai luôn. Có vẻ không? Vì không có cảm xúc, vì không có nhận diện ra được cái nó là cái gì, cho nên là cứ bỏ là nhai, nhai, cứ nhai. Bao nhiêu công lao của người nhà bếp đều trôi theo cái suy nghĩ của chúng ta hết rồi. Nhà nho người ta nói như vậy, tức là tâm không đặt vào, không trụ vào, không ý thức vào, là chúng ta sẽ trở nên như vậy. Vì vậy, khi mà câu trao đổi của Ngài Trần Nhân Tông khi đến học pháp với Tuệ Trung Thượng Sĩ, khi hỏi về cốt lõi của Thiền Tông, thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ nói có một câu: phản quang tự kỷ, nhi bổn phận, bất tùng tha đắc. Phản quang tự kỷ là hãy nhìn lại chính mình, hãy nhận diện ra mình, hãy làm cho chân tâm Phật tánh mình tỏa sáng và bám trụ vào, là trong sự tỏa sáng đó. Bất tùng tha đắc là không từ ngoài vào, hãy nhận diện và tu tập và nhìn ra chính mình mà thôi. Đó là câu mà trả lời cho cái cốt lõi của Thiền Tông. Mục đích tu tập của mình là vậy. Mỗi một ngày, một đêm gì đó, các vị làm bất cứ một việc gì, trong bất cứ một công sở nào, trong bất cứ một nghề nghiệp nào, hãy nhận diện ra mình một chút. Biết rằng ngày hôm nay tôi là ai? Và sâu hơn nữa là trở về với cái trạng thái tâm an lành của chính mình, mà mọi ý niệm mình đã buông xả. Những suy nghĩ trước đó hãy buông xả cho mình 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút. Thông qua chủ đề tôi là ai, để đánh giá thực tế đời làm người của mình 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, và thậm chí chúng ta đã đến lão niên và chuẩn bị đi về bên kia thế giới để gặp gỡ ông bà. Nhưng mà chúng ta phải xác định được rất rõ là mấy chục năm trong cuộc đời đã làm gì. Và những người còn trẻ hơn, có nhiều cơ hội hơn nhưng mà chưa chắc. Tại sao tôi nói như vậy? Có nhiều cơ hội hơn là có thể chúng ta đi tới đó, mà có thể chưa tới đó là tiêu rồi. Thì ở đây, dù thế nào đi chăng nữa, hãy đánh động lại mình bằng những suy nghĩ đó. Mình sẽ không bỏ rơi con người của mình đang là. Mình không bỏ rơi thân này, mình không bỏ rơi tâm này, và mình sẽ biết rằng thân này sẽ làm gì để đời mình tốt hơn, mình sẽ làm gì với tâm này để tâm này an lành hơn, hạnh phúc hơn. Đây là cái cốt lõi mà mọi người cần nhận ra để quán chiếu tu tập. Và nếu sâu hơn nữa, chúng ta có thể đạt được chữ ta của chân như Phật tánh bản thể thì quá tuyệt vời. Nhưng cái đó là một cái dấu hỏi còn rất xa vời với chúng ta. Sẽ hẹn dịp khác chúng ta sẽ trình bày sâu hơn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã cố gắng ngồi chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, quả thật cho đến hôm nay chúng con mới hiểu được câu tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Quả đúng là ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Vì nếu không có thầy chỉ lối thì chúng con dù có dụng công nhiều nhưng kết quả lại chẳng là bao. Chúng con không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được hạnh phúc mà mình vừa trải qua. Cánh cửa giải thoát dường như kề bên. Có thể hôm nay chúng con chưa lãnh hội được hết những ý mà thầy vừa truyền đạt, nhưng thầy đã khơi gợi và mở lối cho chúng con bước lên một nấc thang mới của lộ trình tu tập. Thay lời cho toàn thể hành giả, chúng con thành kính niệm ơn thầy. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thầy mời toàn thể hội chúng đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức đại.